What is up, people of the internet? This is Alex D from Alex D Music Inside Channel and also the author of the book The Love Index. And let's check the sound and the image. And we'll start today's lesson quickly. Alright, để đảm bảo cho ngày hôm nay chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều từ bài hôm nay thì mình sẽ nói tiếng Việt để truyền tải hết nội dung mình muốn nói. Và chủ đề hôm nay không ngoài gì khác đó là how to improve story. Làm sao để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh, làm sao để nghe tiếng Anh tốt hơn và làm sao để cải thiện kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh trong những cuộc giao tiếp hàng ngày. Sorry các bạn, lâu lâu mình không nói tiếng Việt. Oh my god. So, let's go with that. Alright, câu hỏi đầu tiên đó là làm thế nào để học nghe bằng việc học ngữ pháp? I'm so sorry các bạn, bạn không thể học ngữ pháp mà học nghe tốt đâu. Cách duy nhất để học nghe đó là listen to that many times. Nghe hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ trong một thời gian khá là dài. Một đứa trẻ mất bao nhiêu thời gian để có thể nói những từ đầu tiên? Bao nhiêu thời gian để nghe trước khi nó có thể nói những từ đầu tiên? Ít nhất là 12 tháng hay là 1 năm để nghe một cái ngôn ngữ trước khi nó bật ra tiếng đầu tiên, đó là tiếng mẹ. Vậy thì bạn dành bao nhiêu thời gian để nghe rồi trước khi bạn nói? Câu trả lời là mấy phút, mấy giờ hay là mấy giây? I don't know. Nếu bạn dành thời gian quá nhiều để học ngữ pháp và thời gian nghe của bạn bằng zero thì đừng hỏi vì sao, tại sao bây giờ bạn lại không có thể nói được tiếng Anh. Ok, bốn kỹ năng cơ bản của tiếng Anh đó là nghe, nói, đọc, viết. Nó đi theo đúng thứ tự quá trình học của một người học, đó là nghe trước, sau đến nói, xong đến đọc và xong đến viết. Ngữ pháp là cái phần cuối cùng mà chúng ta cần luyện tập trong khi học tiếng Anh, nhất là với những người mới bắt đầu. Bạn muốn nói thật sự gọi là chuẩn chỉnh 100% ngữ pháp hay là như người bản xứ hay là gì đó thì bạn mới học thêm ngữ pháp. Các bạn có biết là môn tiếng Việt và tờ làm văn thì một người hoặc là một đứa trẻ bắt đầu đến năm lớp mấy bắt đầu mới học không ạ? Chắc là khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó. Vậy thì bạn có tận 7, 8, 9 năm để học nghe và học nói trước khi bắt đầu mới học về ngữ pháp. Oh my god. Vậy mà từ trước giờ chúng ta mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu năm để học ngữ pháp? Oh my god, I can't believe that. Vậy thì bây giờ chúng ta không nói được là chuyện bình thường. So, quy tắc number one. Muốn luyện nghe, stop studying ngữ pháp. Đừng học ngữ pháp nữa. Mình không nói là không học ngữ pháp nữa, mà hãy để nó về phía sau một chút. Sau khi bạn mới bắt đầu học ấy, mà bạn đã ok với phần nghe nói rồi thì nên luyện tập thêm phần ngữ pháp sau. Ok, rồi chúng ta đến với câu hỏi number 2. Câu hỏi number 2, thật phải có thật nhiều từ vựng thì mới nghe được. Is that true? Yes, it is true. Ok, câu này chính xác ạ. Vậy thì bao nhiêu từ là đủ và học từ như thế nào để chúng ta có thể nghe được tốt? Thì như bạn nói là gì, chứng mình học phải ít nhất phải 5.000 từ, 3.000 từ thì mới có thể học nghe được. Theo quan điểm của mình, sau thời gian khá là dài coaching hướng dẫn cho các bạn học viên để luyện tập tiếng Anh thì mình thấy về căn bản thì người Việt Nam học mất khoảng 9 năm trong trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đến khi học bắt đầu vào đại học thì trong mỗi người đã có khoảng gần 1.000 từ vựng ít nhất nhá. Với cái ước tính của mình, ít nhất 1.000 từ vựng. Và thêm một phần nữa đó là tiếng Việt là một dạng tiếng hệ ngữ Latin và có rất nhiều từ trong tiếng Việt là từ mượn từ tiếng nước ngoài, tiếng Anh cũng có rất nhiều trong đó. Ví dụ như từ đó là signal, signal, hay là từ barrier là cái tường rào chắn ấy, các bạn hay gọi là barrier, hay là từ có pedal, bàn đạp, pedal. Rất nhiều từ mà chúng ta có thể mượn như vậy. Chính vì vậy thì cái số lượng từ trong mỗi người Việt Nam khi mà học tiếng Anh ấy thì mình thấy nó đã có khá là nhiều chứ không phải là ít. Chính vì vậy nói về lượng từ vựng thì chúng ta nên học. Thế tuy nhiên bao nhiêu là để học nghe được thì ngay bây giờ, right now, kể cả bạn là con số 0, bạn vẫn có thể học nghe được. Bằng cách như thế nào? Giả sử đây sẽ là một ví dụ, mình sẽ bật lên cho các bạn nghe một bài nghe về tên người. Nhiệm vụ của bạn đó là chọn cho mình một trong hai cái tên này. Mình sử dụng tài liệu này trong cuốn Tactic Listening Basic. Bạn nào chưa biết thì có thể mua quyển đó. Ok. Và nhiệm vụ của bạn đó là nghe và chọn một trong hai cái tên mà người ta đang nói khi đặt phòng trong khách sạn. Ok. Và sau khi nghe, hãy nói cho mình cái tên nào là cái tên chính xác. So, it is.
My name is Maria Carter and I have a reservation.
Is that M-A-R-Y-C-A-R-T-E-R?
No, Maria. M-A-R-I-A.
Oh, right. Here it is.
Vâng, và bạn vừa đến với một ví dụ rất cơ bản, căn bản về một tình huống giao tiếp hàng ngày của người ta khi đặt phòng cho khách sạn. Đó là nghe tên tuổi và viết tên tuổi người ta ra. Và bạn chắc là tìm được đáp án rồi. Đó là đáp án this one. Ok. Vậy thì vừa rồi bạn có nghe được không? Yes or no? Câu trả lời là khá đơn giản với các bạn, vì nó chỉ cần nghe và phát âm các chữ cái bình thường. Thế nên bạn không cần quá nhiều từ vựng để bắt đầu luyện nghe. That is it. Đó là phần answer cho câu hỏi thứ hai. Đến với câu hỏi số 3. Alright, câu hỏi số 3. Làm thế nào để nghe và xem hiểu các bộ phim nước ngoài bây giờ? Oh my god. Thậm chí mình bây giờ mình xem mà không hiểu 100% nội dung phim nữa. Từng câu một. No, I can't. I'm sorry about that. Ok. Các bạn mà xem phim nước ngoài, nhất là phim Mỹ hành động ấy, thì một bộ phim như thế dài khoảng bao nhiêu phút nhỉ? Bình thường ra xem rạp chắc là khoảng 90 phút bộ phim như vậy. Và với những bộ phim hành động Mỹ thì nó chiếm khoảng một nửa thời gian, đó là đánh nhau, đuổi xe hay là bắn súng vân vân. Chính vì vậy bạn chỉ còn khoảng một nửa thời gian để xem người ta nói chuyện. Và những câu chuyện này thì không thường xảy ra hàng ngày. Những câu chuyện này mang tính chất rất cinematic, mang tính chất rất epic, rất hùng tráng. Gọi là mang tính chất rất trinh thám, bí hiểm và không hay dùng hàng ngày. Chính vì vậy bạn sẽ không thể nào hiểu được 100% những câu chuyện như vậy đâu. Họ sử dụng rất nhiều những từ lóng và những từ chỉ xuất hiện trong những bộ phim đấy thôi. Chính vì vậy mà bạn không thể hiểu được 100% nội dung đó. Và có nên luyện nghe qua những bộ phim đấy hay không? Thì I say no. Vậy thì nên luyện nghe qua những bộ phim như thế nào? Những bộ phim mà có các cuộc giao tiếp hàng ngày mà bạn có thể xem lại rất nhiều lần, và bạn có thể xem lại những tình huống xảy ra rất nhiều lần, đó là những bộ phim sitcom. Rất nhiều người Tây đang học tiếng Việt và bạn của mình đang dạy tiếng Việt cho họ. Bạn ấy bảo là gì? Em phải yêu cầu các bạn Tây đấy xem rất nhiều bộ phim Việt Nam, ví dụ như 5S Online. Bởi vì những bộ phim đó là những nguồn tài liệu vô giá để cho các bạn học cách giao tiếp hàng ngày giữa con người với nhau trong các tình huống của ngôn ngữ đó. Chính vì vậy bạn nên xem những bộ phim sitcom bằng tiếng Anh. Nó có nhiều tập và các tình huống giao tiếp hàng ngày khá đơn giản. Có những bộ phim khá là hài hước, mình có thể suggest những bộ phim ví dụ như phim Extra hay là phim Friends hay là bộ phim How I Met Your Mother. Đó là những bộ phim khá thú vị, mình sẽ để nó ở trên link phía dưới này. Mình tìm thấy nó trên YouTube, mình không rõ về vấn đề bản quyền or not. Các bạn có thể xem những cái video đó ở phía dưới và những cái kênh khác ở phía dưới đó. Ok. Và đó là cách mà rất nhiều người học tiếng Anh. Chả cần phải đi học trung tâm, không phải cần phải học một chương trình nào khác, mà chỉ cần xem những bộ phim rất đơn giản như vậy. Và thêm một điều nữa là những bộ phim này là những bộ phim hài. Chính vì vậy xem sẽ không thấy chán một chút nào cả. Rồi đến tip number 4. Tip number 4, luyện nghe như thế nào để có thể hiểu người Tây nói trong cuộc giao tiếp hàng ngày? Oh my god, cái này takes time. Cần khá nhiều thời gian để luyện nghe và hiểu người Tây nói chuyện 100% với bạn. Thế tuy nhiên có một điều thú vị, đó là khi bạn nói chuyện với người nước ngoài thì trong đầu họ sẽ xảy ra một vấn đề, đó là họ sẽ nhận biết trình độ tiếng Anh của bạn ở như thế nào và họ sẽ sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phần đó. Chính vì vậy bạn sẽ có khả năng giao tiếp với bất kỳ một người Tây nào nếu bạn có khả năng nói ra và hiểu những câu hỏi mà bạn nói ra và hiểu căn bản câu trả lời họ sẽ định trả lời là gì. Ví dụ như câu rất đơn giản, đó là Which country do you come from? What country do you come from? Thì bạn sẽ kỳ vọng trong đầu là họ sẽ trả lời một câu hỏi, đó là gì? Ok, họ sẽ trả lời tên một quốc gia nào đó. Nếu mình không nghe rõ thì mình sẽ có thể hỏi là gì? Ô thế quốc gia này phát âm như thế nào? How do you spell that? Ok, thì bạn chuẩn bị sẵn câu trả lời, câu hỏi tiếp của mình để tìm ra xem cái quốc gia mà người ta đến từ là quốc gia nào. Thì học như thế nào để có thể giao tiếp hàng ngày với người nước ngoài thì đơn giản. Bạn phải luyện nghe từ những bài nghe căn bản nhất như mình đã giới thiệu ở phần trước đây. Từ nghe những câu căn bản nhất, tên người ta như thế nào, nghe những chữ cái cơ bản, những thông tin, số điện thoại, những thông tin về quê quán, tuổi tác, vân vân. Những bài rất căn bản như vậy. Nên có một cuốn giáo trình rất chuẩn và cụ thể để luyện nghe một cái theo cái chủ đề như vậy. Thông thường thì sách nước ngoài, sách Tây họ thiết kế ấy, thì khá là chi tiết và họ thông thường tính trước là cái số lượng từ vựng này sẽ đủ để bạn dùng trong giao tiếp, và họ sẽ dùng số lượng từ vựng này những bài sau nữa sẽ lặp lại, mặc dù học chủ đề mới nhưng họ sẽ lặp lại một số từ vựng ở bài cũ để đảm bảo cho bạn sau khi học thiết cái lộ trình như vậy thì bạn sẽ có đủ khả năng, đủ vốn từ vựng và khả năng nhận biết trong cái tình huống giao tiếp hàng ngày. Thì mình recommend là nên sử dụng một cái giáo trình nước ngoài để học luyện nghe, và phải có file nghe là quan trọng nhất trong quá trình nghe, chứ không phải là luyện đọc hay là luyện gì đấy mà để có thể nói được đâu. No, bạn phải nghe. Vậy thì câu hỏi số 5 sẽ là ok, I know, mình đã mang ra vấn đề này thì mình sẽ là người giải quyết vấn đề đó. Vấn đề ở chỗ giáo trình ở Việt Nam, đó là nếu mà người Việt Nam viết lại giáo trình để dạy cho các bạn ấy thì nó sẽ mang bản sắc khá nhiều của người Việt và sẽ mang những cái lỗi sai của người Việt khi viết. Thậm chí mình là người hướng dẫn và giảng dạy tiếng Anh cho rất nhiều bạn sinh viên, thế tuy nhiên mình sẽ không phủ nhận là mình có những lỗi sai. Mistaking is human, và đặc biệt là tiếng Anh lại không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Chính vì vậy sẽ có rất nhiều lỗi sai và mình sẽ không hiểu được 100% cái lượng từ vựng mà mình cần đưa cho các bạn đấy như thế nào. Chính vì vậy cách tốt nhất và an toàn nhất đó là sử dụng một nguồn tài liệu người nước ngoài để cho các bạn học. Thế tuy nhiên tài liệu của nước ngoài sẽ xảy ra một vấn đề, đó là bạn sẽ không hiểu cách làm tài liệu như thế nào, không hiểu nghe như thế nào, bởi vì tất cả sách của họ đều viết bằng tiếng Anh. Thế nên có hai cách bạn cần, đó là thứ nhất bạn sẽ tìm một người hướng dẫn cho bạn cách làm những bài như thế nào, người đó đảm bảo trình độ của họ hơn bạn 1-2 bậc gì đó. Ví dụ như bạn muốn học trình độ A thì họ phải là trình độ B. Ok, nếu bạn học trình độ B họ phải là trình độ C. Họ sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng tài liệu phù hợp với bạn, và họ sẽ xem là tài liệu như thế này là có phù hợp với mình không, và cách làm như thế nào, từng bài như thế nào, họ sẽ sửa lỗi cho bạn như thế nào trong những cái bài như thế. Đó là một cái thử thách mà bạn phải tìm được một người như thế. Thì trong một số nghiên cứu của mình thì mình gọi những người đó là parent teacher. Parent teacher là những người giáo viên đóng vai trò như một người cha mẹ. Có nghĩa là khi một đứa trẻ học một ngôn ngữ thì luôn luôn có một người tương tác, nghe, nói, hỏi đi hỏi lại với bạn đấy để cho bạn đấy có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ đấy. Thì bạn cũng cần một người như thế trong khi học nghe tiếng Anh, và nhất là khi sử dụng tài liệu trong những ngày đầu tiên bạn không hiểu gì cả, nên tìm một người như thế sẽ tốt hơn. Và cái thứ hai, nếu bạn không thể tìm một người như thế thì oh my god, it is hard. Bạn phải tự tìm rồi, bạn phải tự tìm hiểu là cách làm những bài này như thế nào, hay là tham gia một cộng đồng để có thể giúp đỡ nhau trong những phần đó. Mình nghĩ là câu hỏi này khá khó, thế nên là chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video lần tới. Rất có thể là giữa tuần tới mình sẽ làm một video để giải quyết nguyên một câu hỏi này thôi. So, this is Alexi from Alexi Music Insight Channel, và hôm nay mình sẽ nói tiếng Việt. I'm so sorry about that. Nếu bạn thích video này thì để lại nút like phía dưới và subscribe kênh của mình. Mặc dù mình biết có rất nhiều bạn đã tham gia kênh của mình từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa giỏi tiếng Anh. I'm so sorry about that. Bây giờ mình sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hướng dẫn cách học tiếng Anh cụ thể tốt như thế nào, và chủ đề đầu tiên của chúng ta trong vòng mấy tuần tới đó chỉ là listening. Share video này nếu bạn thích và bạn thấy nó tốt cho ai đó. Để lại comment phía dưới, truyền động lực cho mình, nói cho mình biết bạn muốn tìm hiểu về chủ đề gì trong thời gian gần sắp tới. This is it. Thank you for watching. And tạm biệt.